Việt Nam, Nam Bắc chung sang người Adam.
Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Vẫn chia Nam Bắc chung, một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung dòng. Dân con Việt Nam hằng mong, bền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Kính thân chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ Tư, 10 tháng 5 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ, vụ xả súng ở trung tâm thương mại Texas khiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden một lần nữa kêu gọi kiểm soát súng. Tổng thống Hoa Kỳ gặp các lãnh đạo lưỡng đảng để bàn về thuế và nâng trần nợ. Thống đốc bang Florida DeSantis ký 3 dự luật ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Vệ binh quốc gia được triển khai ở biên giới Mexico. Tin địa phương, tin trong vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Tin thế giới, điểm tin thế giới và phần tiêu điểm thế giới. Xin mời quý vị đón nghe. Vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị nghe qua thông báo và bản tin ngắn từ Nhà Việt Nam.
Thư mời quý vị, quý đồng hương và quý anh chị, để tưởng nhớ công đức các vị vua hùng đã có công dựng nước và giữ nước văn lang xưa là nước Việt Nam ngày nay, Hội Cao niên Việt Mỹ Maryland VASA phối hợp với Nhà Việt Nam, Hoa Thịnh Đốn sẽ tổ chức lễ dỗ quốc tổ Hùng Vương 12 giờ trưa thứ Sáu, 12 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Long Branch 8700 Piney Branch Road, Piney Branch Road, Silver Springs, Maryland 20901. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị và gia đình thân hữu dành ít thời giờ quý báu tham dự lễ dỗ quốc tổ Hùng Vương. Sau buổi lễ, kính mời quý vị lưu lại hàn huyên và dùng cơm trưa. Chân thành cảm tạ và trân trọng kính mời thay mặt ban tổ chức Bùi Mạnh Hùng 301-741-5834, Hoàng Đức Long 240-688-2024. Trân trọng. Nhà Việt Nam phối hợp cùng Hội Cao niên Việt Mỹ và Hội Ái hữu người Việt tổ chức lớp căn bản computer và iPhone dành cho cao niên. Lớp miễn phí, khai giảng vào ngày 7 tháng 5 năm 2023 cho đến 30 tháng 6 năm 2023 vào những ngày Chủ nhật từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng. Địa điểm: Văn phòng Nhà Việt Nam Maryland, 1738 Elton Road, Elton Road, phòng 305, Silver Spring, Maryland, 20903. Xin ghi danh ngay bằng email nhà vnmaryland@gmail.com. Và rất nhiều sinh hoạt miễn phí khác từ nhà Việt Nam. Xin trân trọng kính mời. Hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng 5 năm 2023, một số anh chị em tình nguyện viên cùng với nhà Việt Nam đã có mặt để tiếp tục phân phối thực phẩm tươi của quận cho cư dân trong vùng thuộc quận Montgomery. Hơn 100 phần quà đã được phát và giao tận nhà cho những gia đình cần đến. Nhà Việt Nam xin chân thành cảm ơn tất cả các thiện nguyện viên.
Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm xin được mở đầu với phần bản tin Hoa Kỳ. Vụ xả súng ở trung tâm thương mại Texas khiến Tổng thống Hoa Kỳ Biden một lần nữa kêu gọi kiểm soát súng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 5 kêu gọi Quốc hội thông qua các dự luật kiểm soát súng sau một vụ xả súng hàng loạt khác khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng, tại một trung tâm thương mại ở Texas hôm 6 tháng 5, theo Reuters. Tổng thống Đảng Dân Chủ đã nhắc lại lời kêu gọi Quốc hội cấm vũ khí tấn công và băng đạn công suất lớn, cũng như ban hành kiểm tra lý lịch phổ quát và chấm dứt quyền miễn trừ đối với các nhà sản xuất súng. Có rất ít khả năng Hạ viện và Thượng viện bị chia rẽ xích sao sẽ thông qua luật như vậy, mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ ủng hộ việc kiểm tra lý lịch. Tổng thống Biden, người đã đưa ra lời kêu gọi tương tự trước đây, cho biết kẻ tấn công tại trung tâm thương mại Allen Premium Outlets ở thành phố Allen, ngoại ô phía bắc Dallas, mặc đồ chiến thuật và được trang bị vũ khí tấn công loại AR-15. Tay súng đã giết chết 8 người, bao gồm cả trẻ em, và làm bị thương ít nhất 7 người trước khi một sĩ quan cảnh sát giết chết hắn, cảnh sát cho biết hôm 6 tháng 5. Các vụ xả súng hàng loạt đã trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ và ít nhất 199 vụ kể từ năm 2016 cho đến nay, nhiều nhất vào thời điểm này trong năm, theo Gun Violence Achieve. Nhóm phi lợi nhuận này định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là bất kỳ vụ nào có 4 người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm kẻ xả súng. Thảm kịch ở Allen xảy ra chỉ hơn một tuần sau một vụ xả súng chết người khác ở thị trấn Cleveland, bang Texas, đã khơi ra cuộc tranh luận sôi nổi về kiểm soát súng ở Mỹ. Bản thu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền được mang vũ khí và vấn đề đó là vấn đề nóng bỏng đối với nhiều thành viên Cộng hòa. Những người được hỗ trợ bởi hàng triệu đô la quyên góp từ các nhóm bảo vệ quyền mang vũ khí và nhà sản xuất súng. Trong một cuộc phỏng vấn vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 5 trên đài Fox News, Thống đốc bang Texas Greg Abbott, một thành viên Cộng hòa, gọi vụ nổ súng này là tàn khốc, nhưng nói rằng cách giải quyết hiệu quả bạo lực súng đạn nằm ở việc giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần. Ông nói đã có sự gia tăng đáng kể về mức độ giận dữ và bạo lực đang diễn ra ở Mỹ. Ông cho biết thêm, chúng tôi đang làm việc để giải quyết sự tức giận và bạo lực đó bằng cách tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Đó là giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần đằng sau đó. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer và các thành viên Đảng Dân Chủ khác nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua luật an toàn súng mạnh mẽ hơn để hạn chế bạo lực súng đạn. Tổng thống Hoa Kỳ gặp các lãnh đạo lưỡng đảng để bàn về thuế và nâng trần nợ. Nếu không nâng trần nợ, tức là cho phép đi vay thêm, đến ngày 1 tháng 6, 2023, Hoa Kỳ có nguy cơ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ. Do vậy, hôm nay, 9 tháng 5, 2023, Tổng thống Joe Biden đã mời các lãnh đạo chủ chốt của cả hai đảng, Cộng hòa và Dân chủ, đến Tòa Bạch Ốc để thỏa luận, tìm kiếm thỏa hiệp về thuế và nâng trần nợ. Từ Washington, thông tin viên RFI Willow Norda tường trình, kim đồng hồ tiếp tục quay và thời điểm định mệnh đến gần, theo Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Hoa Kỳ sẽ không còn khả năng thanh toán kể từ ngày 1 tháng 6. Trường hợp này chưa từng xảy ra và có thể gây ra thảm họa đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới. Để tránh điều này xảy ra, các nghị sĩ cần phải cho phép nhà nước liên bang vay nhiều hơn. Tuy nhiên, Quốc hội lưỡng viện lại bị chia rẽ. Đảng Dân Chủ của Tổng thống Biden kiểm soát được Thượng viện một cách bấp bênh. Tình trạng cũng tương tự đối với Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện. Tòa Bạch Ốc mong muốn nâng cao mức đi vay vô điều kiện như thông lệ trước đây, nhưng phe Cộng Hòa thì muốn có những cam kết giảm một số chi tiêu. Ông Joe Biden tố cáo hành động bắt bí của phe Cộng Hòa và không muốn nói đến việc giảm tài trợ các dịch vụ cho những người thu nhập thấp nhất. Phe Cộng Hòa, nhất là những người cực đoan nhất, muốn gia hạn chính sách giảm thuế đối với những người giàu nhất mà cựu Tổng thống Donald Trump từng đưa ra. Mỗi bên duy trì lập trường của mình trong nhiều tháng qua, nhưng hiện giờ hai bên cần phải thảo luận. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày 1 tháng 6. Cần phải có thời gian để thông qua một luật. Do vậy thật là vừa khớp nếu cuộc gặp hôm nay đạt được kết quả, ít nhất là về khuôn khổ các cuộc thảo luận. Theo AFP, từ khi Hoa Kỳ đạt giới hạn vay 31,4 nghìn tỷ đô la vào tháng Giêng, Bộ Tài chính đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để cho phép tiếp tục tài trợ các hoạt động của chính quyền liên bang. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đối mặt với nguy cơ mất khả năng thanh toán. Cố vấn kinh tế của ông Joe Biden cảnh báo rằng việc này có thể khiến 8 triệu người mất việc, GDP có thể sụt giảm tới 6%.
Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức Hoa Kỳ và tình thế giới, Hà Vân xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là Mẹ Yêu Ơi của tác giả Quách Bim, qua sự trình bày của Ly Lan và Phương Vi.
Nhân dịp sắp tới lễ Mother's Day, Ly Lan xin được kính chúc các mẹ hiền trong khắp các lục cõi tam giới từ đây tới vĩnh viễn về sau được bình an, ấm no, hạnh phúc, thân tâm thường lạc và sống được trường thọ. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều lắm và con rất rất là nhớ mẹ. Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mát chưa. Mẹ là gánh che che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều.
Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người.
Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con.
Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày làm lũ vì con, đào làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi.
Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sáng để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mơ cho mai sau con sẽ hiền người.
Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là Phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là
cuộc đời này và con sẽ rất là trân quý nó.
Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn xin được tiếp tục với phần bản tin Hoa Kỳ. Thống đốc DeSantis ký 3 dự luật ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis đã chính thức ký một bộ 3 dự luật vào ngày 8 tháng 5 để ngăn chặn ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại tiểu bang của ông. Các dự luật hạn chế việc Trung Quốc mua đất nông nghiệp gần các căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng, bảo vệ chống chuyển giao công nghệ bắt buộc của Trung Quốc và cấm tài trợ cho liên quan đến Trung Quốc cho các tổ chức giáo dục trong tiểu bang. Florida đang hành động để chống lại mối đe dọa địa chính trị lớn nhất của Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông DeSantis tuyên bố hôm 8 tháng 5. Tôi tự hào ký dự luật này nhằm ngăn chặn các đặc vụ Trung Quốc mua đất nông nghiệp và đất đai gần các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi, ngăn chặn dữ liệu kỹ thuật số nhạy cảm được lưu trữ ở Trung Quốc và ngăn chặn ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hệ thống giáo dục của chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện đúng cam kết trừng trị Trung Quốc Cộng sản. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 5 tháng 5 với phóng viên John Bachman của Newsmax, ông DeSantis đã ca ngợi thế đa số Đảng Cộng hòa của cơ quan lập pháp Florida vì có thể thông qua một chương trình nghị sự tích cực nhằm loại bỏ ảnh hưởng của Trung Quốc tại tiểu bang của ông. Thống đốc DeSantis nhấn mạnh với ông Bachman trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Eric Bolling, The Balance. Đây là bước đột phá cho quốc gia. Chắc chắn, khi nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta đều thấy họ đã nỗ lực phối hợp để mua đất nông nghiệp. Và chúng tôi hiểu rõ điều đó. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra ở Florida. Chúng tôi còn tiến xa hơn và khẳng định chúng tôi không muốn họ xuất hiện ở gần bất vì cơ sở hạ tầng quan trọng nào. Dự luật lợi ích của nước ngoài SB 264 hạn chế các cơ quan chính phủ ký hợp đồng với nước ngoài và các thực thể có liên quan, đồng thời hạn chế chuyển nhượng đất nông nghiệp và các quyền lợi khác về bất động sản cho người đứng đầu nước ngoài, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hay các thực thể và các nhân khác có liên quan với họ. Nó cũng sửa đổi một số đạo luật về hồ sơ sức khỏe điện tử để bảo đảm rằng hồ sơ này thực sự được lưu trữ tại lục địa Hoa Kỳ, các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc Canada. An ninh lương thực và an ninh quốc gia, và chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm người dân Florida được tiếp cận với nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, giá cả phải chăng và dồi dào, Ủy viên Wilton Simpson bày tỏ hôm 8 tháng 5. Trung Quốc và các quốc gia nước ngoài thù địch khác kiểm soát hàng trăm ngàn mẫu đất nông nghiệp quan trọng ở Hoa Kỳ, khiến nguồn cung cấp lương thực và lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta gặp rủi ro. Ông còn nhận xét, việc hạn chế Trung Quốc và các quốc gia nước ngoài thù địch khác kiểm soát các vùng đất nông nghiệp của Florida gần các cơ sở hạ tầng quan trọng sẽ giúp bảo vệ tiểu bang của chúng ta, mang lại sự ổn định lâu dài và bảo vệ tự do kinh tế của chúng ta. Trong khi đó, dự luật thỏa thuận của các tổ chức giáo dục với các tổ chức nước ngoài nghiêm cấm các trường cao đẳng và đại học của tiểu bang và các quan chức của họ mời chào hoặc nhận bất kỳ món quà nào từ một trường cao đẳng hoặc đại học có trụ sở tại nước ngoài có liên quan. Nó cũng cấm các trường cao đẳng và đại học của tiểu bang nhận bất kỳ khoản tài trợ nào hoặc tham gia vào bất kỳ thỏa thuận, quan hệ đối tác nào với bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học nào có trụ sở tại nước ngoài. Dự luật nghiêm cấm quyền sở hữu hoặc điều hành bất kỳ trường tư thục nào có tham gia chương trình học bổng, lựa chọn trường học của tiểu bang với một người tổ chức có trụ sở tại sở hữu bởi hoặc dưới bất kỳ hình thức nào được kiểm soát bởi một quốc gia nước ngoài có liên quan. Dự luật thứ ba, ứng dụng bị cấm trên các thiết bị do chính phủ cấp, yêu cầu cơ quan chính phủ tạo danh sách các ứng dụng bị cấm thuộc sở hữu của người đứng đầu nước ngoài hoặc các quốc gia nước ngoài có liên quan, bao gồm cả Trung Quốc, vốn tiềm tàng nguy cơ gây rủi ro về an ninh mạng và quyền riêng tư dữ liệu. Dự luật yêu cầu chính phủ và tổ chức giáo dục chặn quyền truy cập vào các ứng dụng bị cấm trên tất cả các máy chủ và thiết bị của chính phủ ở Florida, đồng thời yêu cầu các chủ lao động công duy trì khả năng xóa và gỡ cài đặt từ xa các ứng dụng nguy hiểm này khỏi các thiết bị do chính phủ cấp. Vệ binh quốc gia được triển khai ở biên giới Mexico. Thống đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, hôm 8 tháng 5 2023 vừa qua đã ra lệnh triển khai hàng trăm vệ binh quốc gia đến biên giới với Mexico để đối phó với làn sóng di dân sẽ ồ ạt kéo đến. Do vào cuối tuần này, chính phủ liên bang sẽ bãi bỏ một biện pháp được ban hành vào đầu mùa dịch COVID-19. Biện pháp này cho phép trục xuất ngay lập tức bất cứ người vượt biên nào vào Hoa Kỳ, kể cả những người xin tị nạn.
Kính thưa quý vị, sau đây là Hà Vân, xin được tiếp tục phần bản tin trong vùng. Tin Washington DC, tình trạng vô gia cư gia tăng ở DC nhưng vẫn được cải thiện so với bối cảnh trước COVID. Quận đã chứng kiến sự gia tăng hơn 11% dân số vô gia cư của thành phố trong năm qua. Nhưng các viên chức đã ghi nhận một số mặt tích cực dựa trên cuộc điều tra dân số gần đây nhất. Số lượng thời điểm được thực hiện vào tháng 1 cho thấy tỷ lệ vô gia cư ở những người độc thân tăng lên 10.2% và gia đình tăng 12.1% so với năm 2022. Theo thông cáo báo chí hôm thứ Sáu từ Sở Dịch vụ Nhân sinh DHS của thành phố, tuy nhiên, Bộ cho biết rằng các con số là một sự cải thiện thực hiện ngay trước khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Ví dụ, DHS lưu ý rằng tổng số người vô gia cư đã giảm 23% kể từ năm 2020 và số gia đình không có nơi ở cũng giảm 50% kể từ đó. Zillinger cho biết chúng tôi đang đầu tư vào các dịch vụ đến gần cộng đồng, phòng ngừa và chuyển hướng, tu bổ nơi trú ẩn và các dịch vụ hỗ trợ, đồng thời duy trì đầu tư và hỗ trợ nhà ở mà những người cần thoát khỏi tình trạng vô gia cư. Con số thống kê được đưa ra chỉ vài tuần trước khi dọn sạch một khu trại dành cho người vô gia cư ở công trường McPherson. Việc giải tỏa khoảng 70 người chỉ cách tòa bạch ốc và dãy nhà đã gây ra các cuộc phản đối và chỉ trích. Điều tra dân số là một yêu cầu đối với tất cả các thành phố nhận tài trợ của liên bang để chăm sóc cho tình trạng vô gia cư. Ủy ban điều phối và lập kế hoạch dịch vụ vô gia cư của Hội đồng Chính quyền thủ đô Washington sẽ trình bày các con số cho ban giám đốc vào ngày 10 tháng 5 tới đây. Tin Maryland. Maryland đã bắt đầu gia hạn bảo hiểm Medicaid cho gần 1,8 triệu người lớn và trẻ em kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Các tiểu bang được yêu cầu cung cấp bảo hiểm liên tục cho những người đã ghi danh Medicaid, chương trình bảo hiểm y tế công cộng dành cho những người có thu nhập thấp trong suốt đại dịch. Nhưng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 5. Các viên chức Maryland cho biết các thông báo gia hạn sẽ được gửi đến những người được hưởng và mọi người phải nộp các tài liệu được yêu cầu trong vòng 45 ngày sau khi họ nhận được thông báo. Các thông báo đầu tiên đã được gửi vào tháng 4 và việc mất bảo hiểm sẽ bắt đầu sớm nhất là vào tháng 6. Người dân Maryland hiện có thu nhập thấp, đủ điều kiện sẽ được giới thiệu ghi danh bảo hiểm y tế của tiểu bang, nơi họ vẫn có thể nhận được trợ cấp dựa trên thu nhập để giúp đỡ với chi phí. Ryan Moran, phó thư ký tài chính chăm sóc sức khỏe và giám đốc Medicaid tại Bộ Y tế Maryland cho biết. Tin Virginia. Nhà chức trách cho biết một nhóm 4 tên cướp đeo mặt nạ đã lấy trộm hơn 50 khẩu súng dài và súng ngắn từ một cửa hàng bán súng ở Virginia. Vụ trộm cửa hàng Dominion Defense ở Springfield xảy ra từ 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng thứ Bảy, Sở Cảnh sát quận Fairfax cho biết. Cả nhóm chạy trốn khỏi hiện trường trên một chiếc Acura màu xám, không có biển số phía trước. Vụ việc đang được chính quyền địa phương và liên bang điều tra. ATF sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác của chúng tôi để bảo đảm rằng vũ khí bị đánh cắp được thu hồi nhanh nhất có thể. Ông nói thêm, thông thường vũ khí đánh cắp được sử dụng trong tội ác bạo lực thường dẫn đến thương tích hoặc giết người. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi cộng đồng cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào sẽ hỗ trợ chúng tôi xác định vị trí và buộc tất cả những người liên quan phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội này. Một phần thưởng trị giá 11.000 đô cho ai cung cấp tin tức xác định 4 nghi phạm. Kính thưa quý vị, trước khi vào phần tin tức thế giới, Hà Vân xin trân trọng giới thiệu với quý vị nhạc phẩm thứ hai là bài Nhớ Ngày Lễ Mẹ, thơ của Hoàng Phượng Dupont, nhạc Mai Hoài Thu qua sự trình bày của Diệu Hiền.
Còn thơm mùi lòng nao, ơi, thương lắm tiếng ru xưa, cầm sách đến trường, chân chim sẻ. Mẹ ơi nhớ lắm những ngày thơ. Bữa cơm đạm bạc tình tha thiết, nghe lòng ấm áp phút xuân vầy, mơ bao kỷ niệm chưa phai nhạt, tình giá mất lệ đã đong đầy. Nhìn lại trao ôi quá nửa đời, lưu lạc tha hương một kiếp người, nhớ lời mẹ dặn ngày chia biệt, yêu chung thì giữ mãi chẳng phai. Con nguyện đi theo đường ấy thẳng, những gì mẹ dạy đâu dám sai. Đời cho bội hậu nên sung túc, tạ ơn nuôi dưỡng.
Kính thưa quý vị, sau đây là anh Kiệt đến với phần tin tức thế giới. Điểm tin thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc kết nối radar để theo dõi tên lửa Bắc Triều Tiên. Một nguồn tin ẩn danh ngày 9 tháng 5 2023 cho biết là Seoul và Tokyo đã nhất trí vào đầu tháng tới kết nối các radar của hai nước với nhau thông qua một hệ thống của Mỹ nhằm chia sẻ thông tin theo thời gian thực về tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Nhật, Mỹ, Hàn dự kiến đúc kết một thỏa thuận bên lề một hội nghị quốc phòng cao cấp châu Á sẽ tổ chức tại Singapore vào đầu tháng 6 này. Nga sẽ thiết lập các cơ sở quân sự tại Kyrgyzstan, Điện Kremlin hôm 8 tháng 5 năm 2023, thông báo như sau: cuộc gặp giữa những nguyên thủ quốc Nga, Kyrgyzstan, Vladimir Putin và Sadiq Lavrov tại Moscow. Trong thông cáo chung, nguyên thủ hai nước nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc củng cố lực lượng quân đội Kyrgyzstan, phát triển các cơ sở quân sự lãnh thổ Nga trên Kyrgyzstan. Nga hiện còn duy trì một căn cứ quân sự tại nước Trung Á này, bao gồm một sân bay, một cơ sở hải quân bên hồ Izyk-Kul và tại nhiều điểm khác. Serbia, hàng ngàn người dân xuống đường biểu tình chống bạo lực. Trong một cuộc tuần hành diễn ra tối ngày 8 tháng 8 năm 2023, hàng ngàn người dân thủ đô Biograd đòi các lãnh đạo chính trị phải từ chức, phản đối quyền quảng bá bạo lực trên các kênh truyền thông. Cuộc biểu tình này diễn ra sau hai vụ xả súng làm 17 người chết, trong đó có một vụ nhắm vào trường học. Dải Gaza, 13 người chết sau đợt không kích của Israel. Theo chính quyền Palestine, ba chỉ huy lực lượng thánh chiến Hồi giáo Palestine đã thiệt mạng cùng với 10 thường dân, trong đó có 4 trẻ em, trong cuộc oanh kích do Israel tiến hành vào sáng sớm ngày 9 tháng 5 năm 2023. Lực lượng Jihad Hồi giáo, nhóm vũ trang Palestine lập tức lên tiếng cảnh báo sẽ trả đũa tương xứng với những cái tội ác này, bất cứ lúc nào và ở mọi nơi, nhằm vào quân chiếm đóng Israel. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ về nước. Ông Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong để tránh bị kết án về tội tham nhũng. Hôm 9 tháng 5 năm 2023 tuyên bố sẽ trở về nước vào tháng 7, vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội. Trong cuộc bầu cử lần này, con gái ông Thaksin, bà Pithom Tham, 36 tuổi, được xem như là một ứng cử viên có triển vọng đắc cử thủ tướng. Lionel Messi rời PSG đến thi đấu cho Ả Rập Xê Út. Một nguồn tin thân cận của các cuộc đàm phán hôm 9 tháng 5 năm 2023 xác nhận danh thủ Lionel Messi sẽ đến chơi với Ả Rập Xê Út vào mùa giải tới, theo như nội dung một hợp đồng được đánh giá là rất lớn. Nguồn tin này khẳng định phi vụ đã được đúc kết. Trả lời chất vấn của hãng tin Pháp, câu lạc bộ Paris Saint-Germain chỉ nhắc lại rằng hợp đồng của Messi kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Ẩm thực, Pháp chỉ đứng hạng 3 thế giới. Theo bảng xếp hạng của các phóng viên đài truyền hình Mỹ CNN về ẩm thực ngon nhất thế giới được công bố ngày 2 tháng 5 năm 2023, Pháp chỉ đứng hạng 3 sau Trung Quốc, hạng 2 và Ý hạng nhất. Nhưng CNN thừa nhận đây là bảng xếp hạng mang tính chủ quan chứ không hoàn toàn khách quan. Tiêu điểm thế giới. Nga chào mừng ngày chiến thắng dù không có chiến thắng nào. Vào ngày thứ ba, Nga kỷ niệm ngày chiến thắng bằng cuộc duyệt binh truyền thống trên quảng đường đỏ. Sự kiện năm nay sẽ có phần khác thường vì vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin gần đây, vốn bị Nga coi là một âm mưu ám sát Tổng thống Putin. Diễn binh cũng đã bị hủy bỏ khoảng một chục khu vực khác ở Nga. Cuộc duyệt binh chính ở Moscow sẽ được thu nhỏ vì phần lớn quân đội và khí tài đều đang được triển khai ở Ukraine. Ngoài ra, sự vắng mặt của các chức sắc nước ngoài. Đến thứ hai, chỉ có Tổng thống Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan xác nhận tham dự. Cuộc chiến binh cũng sẽ diễn ra mà không có bất cứ chiến thắng nào gần đây trên mặt trận. Tại Ukraine, dù quân đội Nga có khép lại, 10 tháng đẫm máu ở Bakhmut, phía Ukraine vẫn tiếp tục giữ một phần phía tây của thành phố này, vốn không có nhiều ý nghĩa chiến lược. Tướng chỉ huy Oleksandr Sirkin cho biết ông yêu cầu lực lượng của mình phải ngăn cản Vladimir Putin có được chiến thắng trong ngày chiến thắng. ASEAN bất đồng về vấn đề Myanmar. Trong 2 năm qua, cuộc nội chiến ở Myanmar đã cướp đi sinh mạng của khoảng 30.000 người và khiến 2 triệu người bị mất nhà cửa. Hồi tháng 4, hơn 170 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích đẫm máu nhất kể từ đầu nội chiến. Nhưng các nước láng giềng của Myanmar không thể thống nhất về cách chấm dứt xung đột. Sự chia rẽ quan điểm này sẽ là phủ bóng đen lên hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào ngày thứ ba tại Labuan Bajo, một thị trấn đánh cá trên đảo Flores của Indonesia. Các nhà lãnh đạo của một số quốc gia bao gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam ủng hộ việc giao tiếp nhiều hơn với các tướng lãnh cầm quyền của Myanmar. Nhưng các nước khác muốn cô lập họ. Chính quyền quân sự đã bị cấm tham dự các hội nghị thượng đỉnh của ASEAN trong khi chờ đợi tiến bộ đạt được trong một kế hoạch hòa bình gia nghĩa. Một lệnh trừng phạt khá nghiêm khắc đối với một tổ chức chủ trương khu vực. Hồi tháng 2, Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đã nói với ASEAN sẽ không bị chính quyền quân sự bắt làm con tin. Indonesia sẽ sớm cử một vị tướng riêng của mình đến Myanmar để hội đàm song phương. Như một nỗ lực nghiêm túc để chấm dứt sự đau khổ của một đất nước dường như còn xa vời.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức Y tế thường thức, diễn đọc bởi Thảo Phạm.
Chương trình Y tế thường thức, Thảo Phạm xin kính chào quý thính giả. Thảo Phạm xin chia sẻ bài viết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức, những thực phẩm hạ huyết áp. Có rất nhiều nguyên nhân gây huyết áp cao, có khi là do tuổi tác. Các mạch máu teo lại, hết đàn hồi, có khi do cách sống khá thoải mái mà không chơi thể thao, tập thể dục. Có khi do tình trạng sức khỏe như bệnh tiểu đường và béo phì. Rau xanh, chất kali có rất nhiều trong rau xanh sẽ giúp thận loại bỏ muối qua đường nước tiểu. Điều này sẽ làm giảm huyết áp của bạn. Hầu hết các loại rau xanh đều có nhiều chất kali. Một số loại rau xanh có hàm lượng kali cao như rau diếp, cải xoăn, củ cải xanh, spinach, củ dền đỏ. Các loại rau đóng hộp thường có thêm muối không tốt cho sức khỏe. Củ dền đỏ có nhiều oxit nitric giúp làm nở mạch máu và giảm huyết áp. Nước ép củ dền đỏ có tác dụng làm giảm huyết áp. Bạn có thể nấu chín hay ăn cả củ khi làm các món xào hoặc hầm. Bạn cũng có thể ăn nướng chúng như khoai lang. Bột yến mạch, ốc miêu. Người Việt không mê ốc miêu cho lắm, tuy nhiên bột yến mạch là một loại thực phẩm rất rất tốt cho sức khỏe. Ốc miêu giàu chất xơ, ít chất béo, giúp giảm huyết áp. Berries. Những loại quả có chữ cuối là berry là loại quả tốt, như quả Việt Quốc, blueberries. Chúng giàu các hợp chất tự nhiên được gọi là flavonoid. Các hợp chất này có thể ngăn ngừa chứng tăng huyết áp. Quả Việt Quốc, mâm xôi, raspberry và dâu tây, strawberries, có thể xay uống vào buổi sáng hoặc là món ăn tráng miệng. Sữa giảm béo và sữa chua. Sữa giảm béo và sữa chua da ua không chỉ cung cấp nguồn canxi mà còn là cách mà những người ăn kiêng sử dụng để giảm cân cả và cả huyết áp. Nếu không thích uống sữa, bạn có thể ăn da ua. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những phụ nữ ăn 5 hũ sữa chua mỗi tuần giảm được 20% nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Chương trình y tế thường thức xin tạm dừng. Thảo Phạm xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Sau đây, xin mời quý vị nghe lời tâm tình rất xúc động của tác giả Nguyễn Đình Toàn. Sài Gòn ơi, ta mất người, như người đã mất tên, như dòng sông nước quẩn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta hỏi thầm, em có nhớ không? Thưa quý vị, Sài Gòn, niềm nhớ không tên của tác giả Nguyễn Đình Toàn qua sự trình bày của Tâm Đăng.
Ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuốn quanh buồn, như người đi cắt mắt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vàng sắc màu, nay còn gì đâu. Ai xa đi nhớ hàng mẹ già, thu công viên hoa vàng tường đá. Thôi hết rồi, mộng ước xa xôi, theo dòng đời trôi. Sài Gòn ơi, đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi, tay cầm tay nói nhỏ câu gì, đâu bụi hoa quán nhạc đêm về, đâu rộn ràng giọng hát khăn ly. Sài Gòn ơi, thôi hết rồi những ngày hát bên nhau, đâu phàm duy với tình ca sâu, mắt lệ rơi khóc thua ban đầu, còn gì đâu.
trong chúng ta. Sài Gòn đã không còn tồn tại trong mỗi một thế hệ sau này. Chúng tôi chỉ còn biết đến một Sài Gòn. Một Sài Gòn của ngày xưa thật hạnh phúc. Một Sài Gòn của ngày xưa đầy ắp những kỷ niệm. Và một Sài Gòn đầy những tình thương yêu. Ôi Sài Gòn. Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, mất từng con phố đổi tên đường. Khi hẹn nhau ta lạc lối tình, ôi tình buồn như đã sâu thêm. Sài Gòn ơi, tôi mất người như người đã mất tôi, như trường xưa mất tuổi thiên thần. Hy vọng xa hay mong ước gần, nay còn gì đâu. Ai xa đi nhớ hoài câu thề, nơi quê hương muôn đời chờ ngóng. Ta tiễn thời âu yếm xa xưa, thôi rồi còn đâu. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như hàng cây lá đổ trong tim. Mặt trời soi dáng nhỏ dịu hiền, đang ngậm ngùi trên môi lặng im. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như mồ bia đã lặn hương nguyên. Như trời sâu đã bỏ đất liền, còn gì đâu. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như mồ bia đã lặn hương nguyên. Như trời sâu đã bỏ đất liền, còn gì đâu.
Trước khi tạm ngưng chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Một Chuyến Bay Đêm của tác giả Song Ngọc và Hoài Linh. Với tiếng hát Thảo Phạm đã từng nói trong chương trình Y tế thưởng thức, hôm nay mời quý vị thưởng thức tiếng hát Thảo Phạm.
Một ánh sao người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh vàng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà reo bao mơ ước như diều để điều sóng giữa lưng trời, đời đi nhớ chuyện đời đi vui thôi. Đến tay chuyện
chim bay trời xanh màu áo đường mình đến nhạc ru ngắm tình cầu chạy hướng hai đứa giờ ngồi xuống nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau bạn bè dù tình nàng chưa nói nhưng mà say say nhân hỡi khoe mắt em từ ngoài theo tình trong chuyến bay có người hỏi phi không ước mơ người ơi nhưng thế luôn nào biết mơ từ khi tung nhịp gánh tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây ở đời ai hiểu ai từng bay trắng đêm dài nhìn vẫn xưa đại dương dù im giấc bên rừng bạn có biết chuyện này tôi vì lúc buồn
thưa quý vị, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch COVID-19. Xin chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đăng,
Sửa Ngôn Viên
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thủy Tiên.
Ban văn nghệ
Hà Vân, Thủy Tiên
và Kevin Phạm Hiền.
Ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.